Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba 26 tháng 7. Trước hết, chúng tôi xin tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm Canada gồm có
Đức Thánh Cha đến Canada, chào đón chính thức tại sân bay quốc tế Edmonton.
Gặp gỡ các dân tộc bản địa First Nations, Métis và Inuit tại Maswajis.
Và cuối cùng là giáo hoàng và người trẻ.
Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật chuyến viếng thăm Canada của Đức Thánh Cha.
Thánh Cha đã đến Canada, chào đón chính thức tại phi trường Edmonton.
Sau khi bay khoảng 10 tiếng rưỡi, vượt qua chặng đường dài 8.430 cây số, vào lúc 11 giờ 9 phút sáng Chủ nhật 24 tháng 7 giờ Edmonton, Canada, tức là lúc 0 giờ 9 phút sáng thứ hai 25 tháng 7 giờ Việt Nam, chuyến bay của hãng hàng không ITA chở Đức Thánh Cha khởi hành từ Roma đã đáp xuống phi trường quốc tế của thành phố Edmonton thuộc tỉnh bang Alberta của Canada. Tại phi trường Edmonton, Đức Thánh Cha được toàn quyền Canada, bà Mary Simon, người bản địa đầu tiên nắm giữ chức vụ này, cùng với phu nhân và thủ tướng Justin Trudeau chào đón. Sau bài hát của một nhóm người bản địa, Đức Thánh Cha đã chào phái đoàn của Canada, trong đó có nhiều người thuộc các sắc tộc, người bản địa Canada. Ngài cũng giới thiệu các vị trong phái đoàn tháp tùng Ngài, trong đó có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Tổng Giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Edgar Pañapara, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher. Cũng có hai Hồng Y người Canada tháp tùng Đức Thánh Cha, là Đức Hồng Y Marquelle, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức Hồng Y Michael Chutney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện. Sau đó một số Hồng Y và Giám mục Canada đã đến chào Đức Thánh Cha. Sau nghi thức chào đón, toàn quyền Canada và Thủ tướng cùng với Đức Thánh Cha tiến vào sảnh VIP để trò chuyện trong ít phút. Và sau đó Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe hơi về chủng viện Thánh Giuse cách phi trường hơn 31 cây số để dùng cơm trưa và nghỉ ngơi trong suốt thời gian còn lại của ngày Chủ nhật sau chuyến bay dài.
Gặp gỡ các dân tộc bản địa First Nations, Métis và Inuit tại Maswajis.
Thứ hai 25 tháng 7, ngày thứ hai trong chuyến tông du kéo dài 6 ngày tại Canada của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã có hoạt động chính thức đầu tiên. Vào lúc 8 giờ 45 phút sáng giờ Edmonton, tức là 9 giờ 45 phút tối thứ hai 25 tháng 7 giờ Việt Nam, Từ Đại chúng viện Thánh Giuse, Đức Thánh Cha đã đi xe đến Maskwacis để gặp gỡ các dân tộc bản địa First Nations, Métis và Inuit. Khu vực Maskwacis nằm ở trung tâm Alberta, cách thành phố Edmonton khoảng 70 km. Nơi đây có sự hiện diện của nhóm bộ lạc Ấn Độ của Tây Canada và 4 quốc gia của Maskwacis: Emineskin Cree Nation, Lewis Boone Tribe, Montana First Nation và Sampson Cree Nation. First Nation là các bên ký kết Hiệp ước 6, một trong 11 hiệp ước được ký kết bởi các dân tộc bản địa và Canada từ năm 1871 đến năm 1921. Có một thời khu vực rộng lớn này được bao phủ bởi nhiều cây lê rừng thu hút gấu đến ở, do đó còn có tên gọi là đồi gấu. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được cha xứ và một số vị lớn tuổi của các dân tộc bản địa First Nations, Métis và Inuit chào đón tại lối vào của nhà thờ kính Đức Mẹ Bảy Sự Thương Khó. Sau đó, Ngài tiếp tục di chuyển đến Nghĩa Trang và thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Rồi Đức Thánh Cha đến nơi gặp gỡ và được các lãnh đạo bản địa từ khắp nơi đón tiếp. Các dân tộc bản địa, những người đã sinh sống trên lãnh thổ Canada từ ngàn năm, gồm 3 nhóm lớn: First Nations, Métis và Inuit, với nhiều phong tục, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. First Nation đại diện cho cộng đồng bản địa chiếm ưu thế của Canada, hiện diện ở phía nam của quốc gia. Inuit là một phần của một trong các nhóm chính sinh sống ở vùng Bắc Cực, và Métis nằm ở cực tây của Canada. Họ là hậu duệ của sự kết hợp giữa người bản địa và người châu Âu. Buổi gặp gỡ được bắt đầu bằng diễn văn chào mừng của một vị đại diện các dân tộc bản địa.
Trong bài diễn văn đáp từ, trước hết, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đã chờ đợi buổi gặp gỡ này trong những tháng qua, và Ngài đến đây để thực hiện một cuộc hành hương thống hối để nói với người bản địa rằng Ngài rất đau buồn, cầu xin Chúa tha thứ, chữa lành và hòa giải, để cho mọi người thấy sự gần gũi của Ngài, để cầu nguyện với và cho họ. Đức Thánh Cha nói, tôi nhớ lại những cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Roma 4 tháng trước. Lúc đó, tôi đã được tặng 2 đôi giày da đanh như một dấu hiệu của sự đau khổ mà trẻ em bản địa phải chịu đựng, đặc biệt là những em thật không may ở các trường nội trú và không bao giờ trở về nhà nữa. Tôi đã được yêu cầu trả lại những chiếc giày da đanh khi tôi đến Canada, và tôi sẽ làm như vậy khi tôi kết thúc bài nói chuyện này. Tôi muốn suy tư về biểu tượng này, biểu tượng mà trong vài tháng qua đã khiến tôi cảm thấy đau buồn, phẫn nộ và xấu hổ. Ký ức về các trẻ em đó quả thực rất đau đớn. Nó thúc giục chúng ta làm việc để đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được đối xử bằng tình thương, danh dự và sự tôn trọng. Đồng thời, những chiếc giày da đanh đó cũng nói cho chúng ta biết một con đường phải theo, một hành trình mà chúng ta mong muốn cùng nhau thực hiện. Chúng ta muốn cùng nhau bước đi, cùng nhau cầu nguyện và làm việc để những đau khổ trong quá khứ có thể dẫn đến một tương lai công bằng, chữa lành và hòa giải. Đây là lý do tại sao chặng đầu tiên của cuộc hành hương giữa anh chị em lại diễn ra ở vùng này, nơi mà từ xa xưa đã chứng kiến sự hiện diện của các dân tộc bản địa. Đây là những vùng đất nói với chúng ta, cho phép chúng ta ghi nhớ. Ca ngợi lối sống tôn trọng lãnh thổ của người bản địa, Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã coi mảnh đất này như một ân ban của đấng tạo hóa để chia sẻ với người khác và yêu thương trong sự hài hòa với mọi thụ tạo, trong mối tương quan sâu sắc với mọi sinh vật. Bằng cách này, anh chị em đã học được cách nuôi dưỡng ý thức về gia đình và cộng đồng, và phát triển mối liên kết bền chặt giữa các thế hệ, tôn trọng người lớn tuổi và quan tâm đến những người bé nhỏ. Một kho tàng các phong tục và lời dạy tốt tập trung vào sự quan tâm đến người khác và tình yêu sự thật, vào lòng can đảm và sự tôn trọng, vào sự khiêm tốn và lòng trung thực, vào sự khôn ngoan của cuộc sống.
Nhưng theo Đức Thánh Cha, nếu đây là những bước đầu tiên được thực hiện trong những lãnh thổ này, thì đáng buồn là ký ức đưa mọi người đến những bước tiếp theo. Nơi tất cả đang tụ họp gợi lại trong Đức Thánh Cha cảm giác đau đớn và hối hận sâu sắc mà Ngài đã cảm nhận trong những tháng qua. Đức Thánh Cha nhớ lại thảm kịch mà rất nhiều người trong số các gia đình, cộng đồng với những gì họ đã chia sẻ với Ngài về những đau khổ phải chịu đựng trong các trường nội trú. Đây là những chấn thương theo một cách nào đó bừng sống lại mỗi khi được gợi lại. Đức Thánh Cha cũng nhận ra rằng cuộc gặp gỡ hôm nay cũng có thể gợi lại những ký ức và nỗi đau, và nhiều người trong số họ có thể không thấy không thoải mái, ngay cả khi Ngài nói. Nhưng cần phải nhớ, bởi vì sự lãng quên dẫn đến sự thờ ơ, và như đã nói, đối lập của tình yêu không phải là hận thù, đó là sự thờ ơ. Đối lập của sự sống không phải là cái chết, mà là sự thờ ơ với sự sống hay cái chết. Nhớ lại những kinh nghiệm đau thương đã diễn ra ở các trường nội trú là điều gây phẫn nộ, đau xót, nhưng rất cần thiết. Đức Thánh Cha gợi lại cho mọi người nhớ rằng các chính sách đồng hóa và giải phóng, gồm cả hệ thống trường học nội trú, đã tàn phá như thế nào người dân của những vùng lãnh thổ này. Khi những người thực dân châu Âu đến đó lần đầu tiên, có một cơ hội tuyệt vời để phát triển một cuộc gặp gỡ hiệu quả giữa các nền văn hóa, truyền thống và các hình thức tâm linh. Nhưng phần lớn điều đó đã không xảy ra. Đức Thánh Cha giải thích, và một lần nữa, những câu chuyện của anh chị em lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Làm thế nào các chính sách đồng hóa đã kết thúc bằng cách làm cho người bản địa bị gạt ra ngoài lề một cách có hệ thống? Làm thế nào, ngay cả qua hệ thống trường nội trú, ngôn ngữ và văn hóa của anh chị em đã bị bôi nhọ và loại bỏ? Trẻ em đã bị lạm dụng thể chất và lời nói, tâm lý và tinh thần. Làm thế nào các em bị đưa đi khỏi nhà các em khi các em còn nhỏ, và làm thế nào điều này đã đánh dấu không thể xóa nhòa quan hệ giữa cha mẹ, ông bà và con cháu.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn người bản địa đã cho Ngài biết những điều này. Hôm nay Ngài ở đây vì bước đầu tiên của cuộc hành hương thống hối của Ngài giữa người bản địa là một lần nữa cầu xin sự tha thứ để nói với họ rằng Ngài rất đau buồn. Ngài nói, tôi xin lỗi vì những cách thức mà trong đó, đáng tiếc là nhiều Kitô hữu đã ủng hộ não trạng thực dân hóa của các thế lực áp bức dân bản địa. Đặc biệt, tôi cầu xin sự tha thứ đối với những cách thức mà nhiều thành viên của giáo hội và các cụm đoàn dòng tu đã hợp tác, kể cả qua sự thờ ơ trong các dự án phá hủy văn hóa và cưỡng bức đồng hóa do các chính phủ thời đó thúc đẩy, mà đỉnh điểm là hệ thống các trường học nội trú. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù hoạt động bác ái Kitô luôn hiện diện và không ít trường hợp là mẫu gương cho việc phục vụ trẻ em, nhưng hậu quả chung của các chính sách liên quan đến trường học nội trú là rất thảm khốc. Điều mà đức tin Kitô nói với chúng ta rằng đó là một sai lầm nghiêm trọng, không phù hợp với tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Thật đau đớn khi biết rằng nền tảng giá trị, ngôn ngữ và văn hóa của lãnh thổ đó, những điều mang lại cho các dân tộc bản địa một bản sắc đích thực đã bị xói mòn và tiếp tục phải trả giá. Đức Thánh Cha khẳng định, trước sự dữ gây phẫn nộ này, giáo hội quỳ gối trước Thiên Chúa và cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của con cái mình. Tôi muốn nhắc lại điều đó với sự xấu hổ và rõ ràng. Tôi khiêm tốn cầu xin sự tha thứ cho tội ác của rất nhiều Kitô hữu chống lại người bản địa. Anh chị em thân mến, nhiều người trong anh chị em và những người đại diện anh chị em đã nói rằng xin lỗi không phải là kết thúc của vấn đề. Tôi cũng nhận thức được rằng đó chỉ là bước đầu tiên, điểm khởi đầu. Tôi cũng nhận ra rằng sẽ không bao giờ là đủ nếu chỉ nhìn về quá khứ, cầu xin sự tha thứ và cố gắng sửa chữa những thiệt hại đã gây ra, và sẽ không bao giờ là ít nếu nhìn về tương lai, làm tất cả để mang lại cho cuộc sống một văn hóa có khả năng ngăn chặn những tình huống như vậy không chỉ không xảy ra nữa, nhưng còn là để nó không còn chỗ nữa. Một phần quan trọng của quá trình này sẽ là tiến hành một cuộc tìm kiếm nghiêm túc về sự thật của những gì đã xảy ra trong quá khứ và hỗ trợ những người sống sót trong các trường nội trú cảm nghiệm được việc chữa lành những tổn thương mà họ phải chịu đựng.
Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện và hy vọng rằng các Kitô hữu và xã hội dân sự của vùng đất này sẽ phát triển khả năng chào đón và tôn trọng bản sắc và kinh nghiệm của người bản địa. Ngài hy vọng rằng những cách cụ thể sẽ được tìm thấy để làm cho những dân tộc đó được biết đến và được quý trọng hơn, để tất cả có thể học cách bước đi cùng nhau. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài sẽ tiếp tục khuyến khích sự dấn thân của tất cả những người Công giáo đối với người bản địa. Ngài đã làm điều này nhiều lần và ở nhiều nơi khác nhau qua các cuộc họp, lời kêu gọi và qua tông huấn. Đức Thánh Cha biết rằng tất cả những điều này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Đây là những quá trình cần phải đi vào lòng người, và sự hiện diện của Ngài ở đây và sự dấn thân của các giám mục Canada là bằng chứng cho ý muốn tiến hành trên con đường này. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thinh lặng cầu nguyện. Chúng ta hãy cho phép những khoảnh khắc thinh lặng này giúp chúng ta khắc sâu nỗi đau của mình, thinh lặng và cầu nguyện. Trước sự dữ, chúng ta cầu xin Chúa nhân lành. Đối diện với cái chết, chúng ta cầu nguyện với Chúa của sự sống. Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã chọn nấm mộ, dường như là nơi chôn vùi mọi hy vọng và ước mơ, chỉ để lại nước mắt, nỗi đau và sự cam chịu, và biến nó thành nơi tái sinh và phục sinh. khởi đầu lịch sử của sự sống mới và sự hòa giải phổ quát. Những nỗ lực của chúng ta không đủ để đạt được sự chữa lành và hòa giải. Chúng ta cần ơn Chúa. Chúng ta cần sự khôn ngoan hiền lành và mạnh mẽ của Thánh Thần, tình yêu dịu dàng của Đấng an ủi. Xin Người thực hiện những mong đợi sâu sắc nhất trong trái tim của chúng ta. Xin Thánh Thần hướng dẫn các bước của chúng ta và giúp chúng ta cùng nhau thăng tiến trên hành trình này. Buổi gặp gỡ được tiếp tục với bài hát Kinh Lạy Cha, Phép Lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ một số người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Lời mời gọi bảo vệ sinh thái.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ, và như thường lệ với người dẫn là mình, Jean Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhu cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau đọc rất là nhanh về chương 9 của sách Ducat.
Và đúng là chúng mình đã đọc nhanh như ăn mì ăn liền vậy đó.
Ồ, vẫn còn nhớ hả?
Đó, trời ơi, nhớ thì nhớ chứ, nhưng mà thôi, mình đang làm chương trình, mình phải kìm lại, mình phải kìm đam mê ăn uống lại thầy. Chương 9 chúng ta nói về cộng đồng quốc tế, gia đình nhân loại chung.
Ok, và chúng ta có nói đến là những lợi ích của việc toàn cầu hóa, chẳng hạn như là chúng ta có thể có những là hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới với là giá rẻ và vận chuyển nhanh chóng. Tuy nhiên đó, bên cạnh nhiều lợi ích như thế thì chúng ta vẫn phải đối mặt nhiều vấn đề khác như là vấn đề về nghèo đói, rồi thiếu giáo dục, y tế và vi phạm nhân quyền nữa, rồi bất công xã hội và sự lệ thuộc giữa người nghèo và người giàu, nước nghèo với nước giàu.
Thế mới thấy là người ta muốn xây dựng một gia đình nhân loại chung thì phải thay đổi những quan niệm, những tư duy về những việc như chỉ tìm kiếm lợi ích nhóm hay là lợi ích của một xã hội nào đó, nhưng mình phải hướng đến một lợi ích chung cho toàn gia đình nhân loại.
Ok, được đó. Và thế là hôm nay chúng ta sẽ đến với chương thứ 10.
Trời ơi, quá nhanh luôn. Và con thực sự không biết là trong chương 10 này mình nói về đề tài gì. Tại vì bữa trước con có nhớ là thầy cứ nhắc hoài, khiến con rất là tò mò đấy.
Ok, đây, chương 10 có chủ đề lớn như thế này. Bảo vệ công trình sáng tạo thế giới, đó là môi trường.
À, môi trường. Đúng rồi, đây là đề tài nóng hổi luôn đó thầy.
Vậy thì chúng mình bắt đầu đọc Nhi nhé.
Ok.
Ở đây nè, mình thấy câu hỏi sau đây rất là thích hợp để chúng ta bắt đầu. Câu hỏi số 259, hỏi giáo hội phải đóng góp gì cho chủ đề hệ sinh thái?
Và trong đầu cát có trả lời thế này: giáo hội không có chuyên môn đặc biệt về sinh thái. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Giáo hoàng Francisco diễn tả trái đất là ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Ngài khen ngợi tất cả những ai cố gắng có trách nhiệm trong việc bảo tồn ngôi nhà này và khích lệ các Kitô hữu chống lại tình trạng gây biến đổi sinh thái cực đoan.
Và thách đố khẩn thiết để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta là huy động toàn thể gia đình nhân loại cùng nhau tìm kiếm một sự phát triển bền vững và hỗ tương. Vì chúng ta biết rằng mọi thứ có thể thay đổi. Đấng tạo hóa không bỏ mặc chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ mặc kế hoạch yêu thương của Ngài hoặc hối tiếc vì đã tạo dựng nên chúng ta. Nhân loại vẫn có khả năng để cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung. Và rồi, Ngài cũng tiếp tục như thế này. Ở đây, tôi muốn nhìn nhận, khích lệ và cảm ơn tất cả những ai đang nỗ lực bằng muôn vàn cách để bảo vệ ngôi nhà chung mà chúng ta đang cùng nhau chia sẻ.
Đúng là sau khi đọc xong những lời mời gọi từ Đức Thánh Cha thì con cảm thấy Ngài rất là tha thiết và khẩn thiết mời gọi đó thầy. Và thực ra trước khi làm chương 10 và về môi trường á, thì con có đọc qua một vài cái trang thông tin thống kê về sự biến đổi khí hậu toàn cầu nè. Và con cũng nắm được một số thông tin, chẳng hạn như là nhiệt độ toàn cầu vào tháng 1 năm 2022 tháng giêng lần thứ 6 cao kỷ lục trong vòng 143 năm qua của NOAA thống kê đó, có từ năm 1880. Và với cái đà này thì dự báo qua bảng thống kê xếp hạng nhiệt độ hàng năm toàn cầu của một cái tổ chức khác là NCAI thì gần như chắc chắn luôn nhé là rằng năm 2022 này nè sẽ nằm trong số 10 năm nhiệt độ cao nhất được ghi nhận.
Ồ, quả thật những con số này cho chúng ta thấy vấn đề của môi trường sinh thái là một cái vấn đề vô cùng là cấp bách. Và thực tế đó là chúng ta cũng đang chứng kiến những cái hiện tượng thời tiết cực đoan đã diễn ra, chẳng hạn như là Jen cũng biết đó là mưa đá đã xuất hiện ở một số nơi vào cuối tháng 3 vừa rồi, rồi đầu tháng 4 nữa.
Yeah, đúng rồi.
Rồi các trận mưa hay là các trận bão mà bạn trẻ có thể để ý là chúng ngày càng khốc liệt hơn, đúng không?
Đây, mình có luôn những cái con số, những tài liệu khá là cụ thể luôn thầy.
Đâu, bạn trẻ có thông tin tài liệu gì nào?
Đây, thực ra là con cũng có quan tâm tới môi trường đó, rồi đôi khi mình đọc những cái tin tức, những cái tài liệu thì mình cũng để ý về vấn đề này. Đây, theo cái số liệu mà con có được nhé, thì thực tế là con đọc là cái số liệu này được cập nhật tới ngày 18 tháng 1 năm 2022 đó. Thì theo một trong những báo cáo mới nhất của IPCC, và thầy, nhưng mà thầy có biết đây là tổ chức gì không?
Đâu để coi, hình như đây là viết tắt của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, đúng không?
Đúng rồi. Và trong báo cáo này á, thì nó giải thích được là sự nóng lên toàn cầu chỉ có trên 1,5 độ C thôi nha, sẽ gây ra những hậu quả khí hậu chưa từng có, chẳng hạn như là bão lớn và dữ dội nè, mưa dài hơn, khốc liệt hơn, và tương tự đó là hạn hán cũng vậy, nó sẽ kéo dài và khốc liệt hơn, vân vân rất là nhiều, và đó chỉ là tăng lên 1,5 độ C thôi nhé. Và những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này có thể xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, gây ra những tác động không thể phục hồi đối với môi trường.
Ồ, đúng rồi đó. Mình còn nhớ hình như là năm ngoái đó, xảy ra một trận mưa lũ tại Đức và hình như cả Bỉ nữa. Mà theo các nhà khí hậu quốc tế đó, thì lượng mưa gây ra đợt lũ lụt đó lớn chưa từng có trong vòng 400 năm trở lại. Rồi ngoài ra nha, còn có các vụ cháy tại Mỹ, rồi Hy Lạp và cả tại Ý đi. Vùng Sicilia đó, năm ngoái cũng ghi nhận là mức nhiệt độ cao kỷ lục tại châu Âu là 48,8 độ C đó.
Đúng là sự thay đổi khí hậu thay đổi tùy theo từng nơi. Ví dụ như là các vùng cực thì đang ấm lên nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới. Và nếu mà cứ tiếp tục thế này thì người ta nói là lớp băng ở Bắc Cực có thể hoàn toàn biến mất trong vài thập kỷ nữa.
Nghe những thông tin như thế này thì hy vọng là các nhà lãnh đạo thế giới rồi các tổ chức có thể ngồi lại với nhau và hy vọng là họ có thể đưa ra những giải pháp để đối diện với cái thực tế này.
Và con nghĩ đây là những thông tin và những lời gợi mở để chúng ta rô đa một chút về môi trường, về cái đề tài mà chúng ta sắp nói đó thầy.
Ồ, mới khởi động thôi mà bạn trẻ đã mang đến cho chương trình là một tá thông tin rồi số liệu luôn. Không biết là các số sau sẽ như thế nào đây ha.
Thì mình phải mong là có thông tin sốt dẻo chứ thầy.
Thế mới thấy đó là lời mời gọi của Giáo hội Bảo vệ Môi trường Sinh thái là rất là thiết thực đối với chúng ta, đúng không?
Yes, đúng rồi thầy.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.